Mỗi ngày một sự kiện.
50 năm ngày Việt Nam thống nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump có chấp nhận để quá khứ trôi qua hay không? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
Thưa quý vị, ngày 30 tháng 4 năm 1975, chế độ Sài Gòn do Mỹ hậu thuẫn sụp đổ khi lực lượng Cộng sản tiến vào thủ phủ Việt Nam Cộng Hòa, kết thúc cuộc chiến chống Mỹ và huynh đệ tương tàn ở Việt Nam. 50 năm sau, Đảng Cộng sản Việt Nam rầm rộ mừng ngày chiến thắng, còn chính quyền Thom cấm các quan chức cao cấp ngoại giao tham dự tất cả các lễ tiếp tân kỷ niệm ngày chấm dứt chiến tranh mà không có lý do. Vào ngày 27 tháng Giêng năm 1973, Hiệp định Paris được chính thức ký kết giữa bốn bên nhằm vãn hồi hòa bình cho Việt Nam, đó là Hoa Kỳ, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức Bắc Việt Nam Cộng Hòa, Nam Việt Nam và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, hay còn gọi là Việt Cộng. Các bên thống nhất chấm dứt giao tranh, Hoa Kỳ có thời hạn 60 ngày rút hết toàn bộ lực lượng quân sự và nhất trí một lộ trình hòa giải và hòa hợp dân tộc dẫn đến quyền tự quyết và thống nhất đất nước. Theo giáo sư Carlin Tyre, chuyên gia về Việt Nam, trong hiệp định này có hai điều khoản số 8 và số 21 là đáng chú ý. Điều 8A và 8B yêu cầu các bên có thời hạn 60 ngày trao trả tù nhân chiến tranh, quân dân sự, chia sẻ thông tin về quân nhân và thường dân nước ngoài mất tích khi thi hành nhiệm vụ, xác định vị trí và cho phép chăm sóc mộ phần, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai quật và hồi hương hài cốt. Còn điều khoản 21 thể hiện quan điểm của Mỹ cam kết một kỷ nguyên hòa giải với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bằng cách Mỹ sẽ cấp khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 3,25 tỷ đô la trong 5 năm nhằm đóng góp vào việc tái thiết Bắc Việt Nam sau chiến tranh và dự kiến một khoản chi bổ sung khoảng từ 1 đến 1,5 tỷ đô la cho nhu cầu lương thực và hàng hóa khác cho Việt Nam. Tuy nhiên, các cuộc giao tranh lại nổ ra giữa các bên Việt Nam nhằm giành quyền kiểm soát thực địa ở Nam Việt Nam. Hiệp định Paris bị phá vỡ và Hoa Kỳ tuyên bố họ không còn bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ của mình, dẫn đến việc Bắc Việt Nam phát động chiến dịch Hồ Chí Minh và thống nhất đất nước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nhìn từ những người ủng hộ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Sài Gòn được giải phóng là một thời điểm tốt, chiến tranh kết thúc, hòa bình được tái lập, đất nước được thống nhất và chấm dứt hơn một thế kỷ dưới sự thống trị của ngoại bang. Về phía Việt Nam Cộng Hòa, những người ủng hộ chế độ Sài Gòn cũng như là những người Nam Việt Nam không liên minh với bên nào thì sự sụp đổ của chế độ là một thời khắc tệ hại nhất, dẫn đến làn sóng tháo chạy vội vã, dòng thuyền nhân vượt biển tìm đường tị nạn ở nước ngoài và mở đầu giai đoạn bị giam cầm trong các trại cải tạo khắc nghiệt đối với giới chức và cựu sĩ quan chế độ cũ. Đó cũng là thời điểm tồi tệ cho các cựu chiến binh Mỹ. Khi bị mất hơn 58.200 chiến hữu, họ trở về với một nước Mỹ bị chia rẽ, quân đội Mỹ bị giằn xé với những lời chỉ trích về tính chính đáng của cuộc chiến và chiến lược được tiến hành trong chiến tranh. Trên bình diện ngoại giao, để có thể đi đến bình thường hóa quan hệ như ngày nay, Hà Nội và Washington đã phải mất đến 20 năm do những bất đồng trong việc xử lý số quân dân Mỹ mất tích trong chiến tranh hồ sơ MEAR và nhất là việc Hoa Kỳ duy trì lệnh cấm vận thời chiến đối với Việt Nam khi xem bất kỳ khoản viện trợ nào như là bồi thường chiến tranh. Việc Việt Nam và Hoa Kỳ đạt được đồng thuận xem MEAR như là một vấn đề nhân đạo đã tạo đà tiến cho đôi bên xích lại gần hơn. Hoa Kỳ còn cam kết giải quyết các vấn đề tàn tích chiến tranh như hỗ trợ rà soát bom mìn chưa nổ, khắc phục các điểm nóng nhiễm chất độc diệt cỏ da cam tại Đà Nẵng và Biên Hòa. Tháng 9 năm 2023, Việt Nam và Hoa Kỳ nâng quan hệ song phương lên mức cao nhất thành đối tác chiến lược toàn diện. Tuy nhiên, những quyết định gần đây của chính quyền Thom như đột ngột gián đoạn các hoạt động hỗ trợ nhân đạo nêu trên hay như việc Tổng thống Thom chỉ đạo các nhà ngoại giao Mỹ không tham dự bất kỳ lễ kỷ niệm 50 năm ngày 30 tháng 4 làm dấy lên nỗi lo ngại những nỗ lực hòa giải giữa hai nước một lần nữa bị phá vỡ. Theo giáo sư Karin Tyre, giáo sư danh dự Đại học New South Wales trên trang mạng The Strategist, Học viện Nghiên cứu Chiến lược Úc, thì đã đến lúc hãy để quá khứ trôi qua.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Phan Minh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt nhân dịp 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam. Những đe dọa và áp lực của Kissinger với Việt Nam Cộng Hòa. Trọng Thành phỏng vấn ông Hoàng Đức Nhã, nguyên cố vấn của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí đặc biệt về Pháp và mối liên hệ với lực lượng thứ ba. Thu Hằng phỏng vấn nhà ngoại giao Gerard Bovino, nhân vật số 2 của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam từ năm 1991 đến năm 1994. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Thanh Phương nói về đề tài 100 ngày đầu của Donald Trump trước nhiệm kỳ 2, dư luận Việt Nam trước cú sốc thuế quan.
Hôm nay 30 tháng 4 2025 là đúng 100 ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm quyền trong nhiệm kỳ thứ hai của ông, 100 ngày mà toàn bộ đất nước Hoa Kỳ bị đảo lộn do chính sách tinh giản tối đa bộ máy nhà nước, do chính sách cực kỳ gắt gao chống nhập cư bất hợp pháp. Cũng trong 100 ngày qua, ông đã khiến cả thế giới chao đảo với những đòn thuế quan dồn dập, trong đó Việt Nam là một trong những nước bị nặng nhất với mức thuế đối ứng lên tới 46%, một cú sốc lớn đối với người dân Việt Nam nói chung và đối với giới doanh nghiệp nói riêng. Trả lời RFI Việt ngữ, ông Lê Quang Huy, nhân viên của một công ty ở Sài Gòn, nhận xét về 100 ngày đầu tiên của Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ 2.
Về 100 ngày đầu của ông Trump trong cái nhiệm kỳ thứ hai, ông ta đã ra nhiều cái quyết sách, chính sách, đường lối về đối nội cũng như đối ngoại quan trọng và gây nhiều tranh cãi, khiến cho tôi vốn trước đây là một người ủng hộ ông ta trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông ấy, thì cũng cảm thấy sửng sốt và bất ngờ. Những cái chính sách đối nội và đối ngoại đó nó gây nhiều xáo trộn trong nội tình nước Mỹ cũng như trên quốc tế, như là chính sách đối với người nhập cư, rồi chính sách của ông ta đối với trường đại học Harvard. Còn về quốc tế thì có những cái chẳng hạn như là cái mức thuế suất đối ứng quá cao đối với các quốc gia, hoặc là ông có những cái thay đổi bất ngờ đối với các đồng minh truyền thống của ông ta trước đây. Và vì thế, theo như tôi được biết thì trong thời gian vừa qua là cái tỷ lệ ủng hộ của ông ở trong nước Mỹ nó cũng bị giảm. Và trên thế giới thì ông cũng gây nên nhiều sự bất bình từ các đồng minh truyền thống của mình. Có lẽ mong muốn của ông là để thực hiện cái lời hứa là làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại, đưa sản xuất trở về nước Mỹ và để tạo nên một cái trật tự thương mại mới trên thế giới để làm giảm bớt thâm hụt mậu dịch của Mỹ đối với các quốc gia. Nhưng mà những cái động thái của ông làm thì nó có vẻ là hơi mạnh tay và quá trớn, khiến cho dư luận thế giới nó không đồng tình với ông. Tôi nghĩ là các đồng minh của ông cũng cảm thấy không an tâm.
Về phần mình, luật sư Hoàng Cao Sang, văn phòng luật sư Hoàng Việt Luật ở Sài Gòn cũng bày tỏ sự thất vọng về nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump.
Khi mà ông Donald Trump bị đắc cử thì dân Việt Nam đa phần trông chờ vào sự lãnh đạo của ông Trump trong nhiệm kỳ mới, vì người dân Việt Nam thấy ông Trump rất là mạnh tay đối với Trung Quốc, kể cả về chiến lược quân sự cũng như là về kinh tế thương mại. Cho nên người Việt Nam cũng rất là trông chờ Donald Trump mạnh tay với Trung Quốc cũng như là có những mối quan hệ gắn kết với Việt Nam. Tuy nhiên, sau một thời gian thì người Việt Nam cũng có những cái thay đổi nhìn nhận 100 ngày lãnh đạo của ông Donald Trump. Thì không phải là nhiệm kỳ này, mà ngay nhiệm kỳ trước thì ông đã thể hiện một bản lĩnh không rõ ràng của một người Tổng thống Mỹ. Các đời Tổng thống Mỹ khi họ lãnh đạo, họ đều có một cái nguyên tắc chung, đó là khi họ nói cái vấn đề gì là vấn đề đó được đảm bảo và trên nguyên tắc là được thực hiện, cũng như là có một cái giá trị khi mà một người Tổng thống Mỹ, một người lãnh đạo thế giới nói ra. Tuy nhiên, đối với ông Donald Trump thì ông lại hoàn toàn khác. Hôm nay ông nói thế này, ngày mai ông nói thế khác, lệch pha với các nguyên tắc của các Tổng thống trước đây. Ngoài những cái nguyên tắc đó, tôi nhận thấy ông Donald Trump, ông không có một cái tính gọi là trung thực, đàng hoàng. Khi tôi quan sát tòa New York xử ông về cái tội mà liên quan tới cái cô người mẫu khiêu dâm, thì ông hoàn toàn bác bỏ những cái gì mà cô người mẫu này nêu lên, là trước đây có quen biết, có chụp hình, có đi đánh gôn, có đi vào khách sạn, thì ông Trump ông từ chối hết. Ông nói ô tôi không biết cái cô này nói lung tung. Và ngay một cái nữa, luật sư Cohen là luật sư mà gọi như là luật sư gia đình của ông Trump, khi mà đứng ra can thiệp vụ việc này và bị cảnh sát bắt thì ông Donald Trump ông cũng coi như là không hề xem người thân của mình hoặc là những cái người mà mình giao công việc mà bị gặp nạn mà ông chối bỏ toàn bộ. Với tư cách của một nhà lãnh đạo mà lại tôi dùng cái từ nó hơi nặng, đó là có sự cháo trở như vậy, thì tôi nghĩ cái hành vi, cái tư duy của ông cũng sẽ ảnh hưởng với những cái hành động cũng như sự lãnh đạo của ông đối với nước Mỹ cũng như là toàn thế giới.
Không chỉ thất vọng về tư cách và cung cách lãnh đạo, nhiều người Việt Nam còn rất bất ngờ, nếu không muốn nói là bị sốc, vì mức thuế đối ứng lên đến 46% mà Tổng thống Trump loan báo ngày 2 tháng 4 như là một biện pháp nhằm làm giảm thặng dư mậu dịch của Việt Nam với Hoa Kỳ. Ông Lê Quang Hy cho biết về phản ứng của người dân Việt Nam trước mức thuế này.
Về cái mức thuế suất đối ứng 46% của ông Trump áp dụng cho Việt Nam đó, cái phản ứng của người Việt Nam trong nước phần lớn là đều cảm thấy cái mức thuế suất nó cao quá, nó sẽ ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Nhưng mà một số người họ bình tĩnh hơn thì họ nghĩ rằng đây là một cái cơ hội để cho Việt Nam định hình lại cái cấu trúc kinh tế của trong nước, bớt đi cái vấn đề mà xuất tài nguyên thô và xuất khẩu chi phí nhân công giá rẻ. Bởi vì thực sự trong một cái đơn vị sản phẩm mà mình xuất khẩu đi Mỹ, cái giá trị của phí Việt Nam nó không có nhiều, nó chỉ là cái chi phí nhân công thôi. Còn cái giá trị sản phẩm là nó nằm trong cái sản phẩm của nước ngoài. Tôi thí dụ chẳng hạn như mình xuất đi một đôi giày Adidas hoặc là xuất đi một cái điện thoại thông minh Samsung đi chẳng hạn, thì cái giá trị của Việt Nam trong đó nó đâu có bao nhiêu, toàn là giá trị của người nước ngoài thôi. Và thêm một vấn đề nữa là theo những cái người mà chuyên môn thì họ nói là đây cũng là một cái cơ hội cho Việt Nam là bỏ đi cái gian lận trong xuất xứ. Nói nôm na là mình xuất khẩu dùm cho Trung Quốc để mà bớt thuế. Số cái ý kiến khác thì họ cũng nghĩ rằng đây là cái cơ hội để mà cho Việt Nam mình thoát trung. Lâu nay là Việt Nam mình bị ảnh hưởng Trung Quốc nhiều quá. Nhưng mà nói chung thì ở Việt Nam người ta cảm thấy lo lắng về cái mức thuế đối ứng 46% này quá cao.
Về phần mình, luật sư Hoàng Cao Sang cũng nêu bật thái độ lo lắng của giới doanh nghiệp ở Việt Nam.
Cũng rất là nhiều người bất ngờ với cái thuế của ông Donald Trump đối với Việt Nam. Vì người ta nghĩ rằng cái mối quan hệ giữa ông Trump và những nhà lãnh đạo Việt Nam cũng như là mối quan hệ giữa chính phủ Hoa Kỳ với chính phủ Việt Nam thì không đến nỗi căng thẳng như thế. Tuy nhiên khi ông đánh thuế với mức thuế 46% như vậy thì giới kinh doanh, doanh nghiệp hết sức là lo lắng, rất là lúng túng. Những cái dự án, những cái chương trình đã mua hàng xuất qua Mỹ nhưng mà khi mà áp thuế cao như vậy, những doanh nghiệp Việt Nam rất là lo lắng.
Tuy nhiên, theo ông Lê Quang Huy, sau cú sốc ban đầu, các doanh nghiệp Việt Nam này cũng cảm thấy bớt lo lắng hơn về tác động từ thuế đối ứng của Mỹ.
Ngay khi mà nghe ông Trump mà đưa ra cái mức thuế suất đối ứng 46% thì đa phần ở Việt Nam người ta rất là lo lắng, sợ là sẽ sụt giảm sản xuất rồi xuất khẩu, ảnh hưởng tới kế hoạch phát triển dài lâu của doanh nghiệp. Nhưng mà sau một thời gian thì sau những cái cam kết của về phía chính phủ là sẽ tiến hành nhiều đợt đàm phán với phía chính phủ Mỹ và với các doanh nghiệp đối tác của Mỹ để mà xin giảm bớt cái thuế suất đó. Đồng thời chính phủ kêu gọi các bộ ngành tăng cường ký kết thêm các FTA, các hiệp định thương mại tự do với các thị trường tiềm năng để giảm bớt cái gánh nặng về phía Mỹ. Rồi chính phủ cam kết có những cái hỗ trợ doanh nghiệp để mà xúc tiến thương mại, vân vân. Nói chung để mà không tạo nên một cái cú sốc quá lớn cho các doanh nghiệp đối với cái thuế suất 46%. Thành ra tôi cảm nhận rằng khác với những ngày đầu, thời gian gần đây các doanh nghiệp cũng dần dần cũng bình tĩnh trở lại. Và đối với cái khoảng thời gian mà hoãn chưa áp dụng cái mức thuế suất cao đó thì các doanh nghiệp cũng đang nghĩ ra những cái đối sách, những kế hoạch để mà tránh những cái thất lợi do cái việc áp dụng cái thuế suất cao đó.
Giới doanh nghiệp Việt Nam hiện đang trông ngóng kết quả đàm phán về thuế quan giữa Việt Nam và Hoa Kỳ bắt đầu vào ngày 23 tháng 4 vừa qua. Theo thông tin từ Vụ Phát triển Thị trường nước ngoài thuộc Bộ Công Thương, thì hai bên chỉ mới thảo luận về những nguyên tắc cơ bản, phạm vi và lộ trình đàm phán.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài A Khai Phi tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Kỷ niệm 50 năm ngày chấm dứt chiến tranh, Việt Nam tổ chức diễu binh rầm rộ, kêu gọi hòa bình và đoàn kết. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định 100 ngày đầu nhiệm kỳ 2 ở Nhà Trắng thành công rực rỡ. Xung đột vũ trang Ấn Độ-Pakistan có nguy cơ bùng nổ tại vùng Kashmir. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, 50 năm ngày Việt Nam thống nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump có chấp nhận để quá khứ trôi qua hay không? Theo dòng thời sự, 100 ngày đầu của Donald Trump nhiệm kỳ 2, dư luận Việt Nam trước cú sốc thuế quan. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
Điểm báo.
Hôm nay 30 tháng 4 2025, tất cả các báo Pháp đều chú ý đến sự kiện 100 ngày kể từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam cũng là chủ đề được quan tâm.
Trang nhất của Nhật báo Le Monde nhận định rằng, sau khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã không che giấu ý định của ông, đó là kiểm soát tuyệt đối. Chủ nhân Nhà Trắng muốn xóa bỏ mọi lực lượng đối trọng, làm lung lay sự cân bằng của các định chế Hoa Kỳ.
Tổng thống Mỹ tin rằng điều 2 của Hiến pháp cho phép ông có quyền lực vô song và ông liên tục sử dụng các sắc lệnh tổng thống để điều hành đất nước. Donald Trump khẳng định ông không hề lộng quyền và phần lớn các quan chức thuộc phe bảo thủ tin rằng việc quyền lực tổng thống được gia tăng là điều không thể tránh khỏi. Đồng thời cho rằng tối cao pháp viện sẽ hợp pháp hóa điều này. Dự án 2025 được chuẩn bị cho nhiệm kỳ Trump 2 đặt mục tiêu giảm bớt quyền lực của những cơ quan liên bang độc lập và tập trung quyền lực vào tổng thống. Tuy nhiên, những đối thủ của Donald Trump lập luận rằng các nhà sáng lập Hoa Kỳ đã muốn tạo ra một hệ thống mà quyền lực được phân chia rõ ràng để ngăn chặn hiện tượng lạm dụng quyền lực. Các đối thủ của ông cũng nhắc lại về những bài học trong lịch sử, điển hình là vụ bê bối Watergate thời Richard Nixon, cho thấy sự nguy hiểm khi quyền lực của Tổng thống quá lớn. Trong nỗ lực mở rộng quyền hành, Donald Trump đang đối mặt với những thách thức pháp lý và chính trị. Sự kiểm soát của ông đối với các cơ quan hành pháp và việc đình chỉ ngân sách của những cơ quan này có thể dẫn đến các cuộc tranh cãi về quyền hạn của Tổng thống so với Quốc hội. Cuối cùng, nếu tối cao pháp viện không kiềm chế Donald Trump, chủ nhân Nhà Trắng có thể sẽ trở thành người có quyền lực vô hạn, điều mà nhiều người lo sợ sẽ làm suy yếu nền dân chủ Mỹ.
Về phần mình, trang nhất và bài xã luận của tờ Liberation nhận xét, Donald Trump đã làm lung lay nền kinh tế Mỹ và làm mất uy tín của Hoa Kỳ trên trường quốc tế. Ông cũng đã làm suy yếu đồng đô la, thị trường tài chính và sức mạnh mềm của văn hóa Mỹ. Chính quyền Trump đã sa thải hàng loạt công chức và cắt giảm ngân sách một cách đáng kinh ngạc.
Donald Trump cũng làm lung lay Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO và gây hấn với nhiều đồng minh, bao gồm cả Liên hiệp châu Âu, Nhật Bản, Mexico và Canada. Những động thái của ông đã khiến Hoa Kỳ bị cô lập trên trường quốc tế. Nhật báo Thiên tả cũng chú ý đến việc Donald Trump đang làm giàu nhờ các khoản đầu tư mờ ám vào tiền điện tử và bị cáo buộc thao túng chứng khoán. Chủ nhân Nhà Trắng cũng đưa ra những lời đe dọa về lãnh thổ như xâm lược Panama hay sáp nhập Greenland. Ông cũng đã trục xuất hơn 200 người sang một trại giam ở El Salvador và có những tuyên bố gây tranh cãi, chẳng hạn như mềm mỏng với Nga trong cuộc xung đột với Ukraine. Liberation cũng tỏ ra lo ngại về số phận của các phương tiện truyền thông, trường đại học, thẩm phán và những đối thủ chính trị của Donald Trump.
Trang nhất và bài xã luận của tờ L'Echo thì nhận định nước Mỹ dường như không còn vĩ đại trở lại được như Donald Trump từng cam kết. Sau 100 ngày tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã khiến một bộ phận không nhỏ người dân Mỹ, những người đã bầu cho ông với hy vọng có thể khôi phục lại nền kinh tế thịnh vượng của nhiệm kỳ đầu tiên, bị thất vọng. Thực tế, họ không thấy giá cả giảm xuống hay tình hình tài chính của mình được cải thiện. Lời hứa về một sự phục hồi kinh tế đã không được thực hiện.
Hình ảnh của Hoa Kỳ như một siêu cường toàn cầu cũng bị tổn hại. Trong suốt nhiều thập kỷ, danh tiếng của Mỹ được xây dựng dựa trên sự tin tưởng quốc tế và sức mạnh mềm được duy trì cẩn thận. Tuy nhiên, dưới thời Donald Trump, hình ảnh này đã bị xói mòn bởi những lời lẽ xúc phạm nhắm vào các đồng minh và những quyết định cắt giảm mạnh mẽ tài trợ cho các chương trình hợp tác quốc tế. Donald Trump đã từng khẳng định mình là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, có thể giải quyết mọi vấn đề chỉ bằng sự hiện diện của mình, giờ đây đang chứng kiến uy tín của mình giảm mạnh. Những gì vốn được coi là một phong cách lãnh đạo quyết đoán, mạnh mẽ, giờ đây bị xem là một loạt các tuyên bố lộn xộn, đi kèm với những quyết định liên tục bị thay đổi mà không có một chiến lược rõ ràng. Donald Trump đã tự phá vỡ ảo tưởng về một nhà lãnh đạo cứu tinh, có thể giải quyết mọi thứ. Joe Biden từng nói vào năm 2020 rằng nền dân chủ đôi khi có thể lộn xộn, nhưng Nhật báo Kinh tế nhận định chế độ độc tài cũng có thể gây hỗn loạn. Những hành động của Donald Trump cho thấy rằng việc cai trị theo phong cách độc tài không bảo đảm thành công. L'Echo cũng cho rằng các đồng minh của Mỹ, những quốc gia bị tổn thương bởi các quyết định của Donald Trump, phải có biện pháp phản ứng. Các nước không nên để bản thân bị kẻ bắt nạt Donald Trump ức hiếp. Các nước cần phải đàm phán khi có thể và bảo vệ các giá trị của mình, đồng thời giảm thiểu rủi ro từ Hoa Kỳ. Nhiều tập đoàn đã bắt đầu tìm kiếm các giải pháp để giảm thiểu sự phụ thuộc vào những rủi ro Mỹ này. Đối với Thủ tướng Canada Mark Carney, người đã chỉ trích Tổng thống Trump và khẳng định không bao giờ quên sự phản bội của Hoa Kỳ, cần phải lưu ý rằng mặc dù các đồng minh có thể đoàn kết chống lại Donald Trump, nhưng lợi ích cá nhân có thể nhanh chóng lấn át lợi ích tập thể, và mỗi quốc gia sẽ phải biết cách kiểm soát mối quan hệ với Mỹ trong một môi trường chính trị đầy bất định.
Cùng chủ đề, trang nhất và bài xã luận của tờ La Croix thì chú ý đến những tác động đối với châu Âu, lục địa già đang phải nín thở trong những tháng ngày gần đây. Về hồ sơ Ukraine, NATO hay thuế quan, Donald Trump liên tục thay đổi thái độ. Phó tổng thống của ông là J.D. Vance còn gây sốc khi công khai ủng hộ các đảng cực hữu như AfD ở Đức.
Thông điệp rõ ràng là nước Mỹ dưới thời Donald Trump không còn chia sẻ những giá trị với châu Âu về pháp quyền, khoa học hay nhân quyền. Vì vậy, châu Âu phải nhanh chóng chuẩn bị tự chủ hơn cho mọi lĩnh vực như quốc phòng, không gian, công nghệ số, ngoại giao, kinh tế, v.v. Nhật Báo Công giáo kết luận rằng thế giới hiện đang đầy bất ổn với áp lực từ Nga và Trung Quốc, buộc châu Âu phải tìm biện pháp ứng phó mà không phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Để đạt được điều này, các nước châu Âu phải hợp tác chặt chẽ với nhau và xây dựng một hình thức chủ quyền chung. Cho dù Hoa Kỳ có thể thay đổi trong tương lai, nhưng mọi thứ sẽ không bao giờ như trước nữa.
Về kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam, Nhật báo Thiên Hữu Le Figaro có bài Những vết thương chưa lành của cuộc giải phóng Sài Gòn. Vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, chiến tranh Việt Nam chính thức kết thúc sau khi phe Cộng sản chiếm được Sài Gòn, đánh dấu sự sụp đổ của chính quyền miền Nam.
Bà Xuân Phượng, một phóng viên truyền hình của miền Bắc, thuật lại sự kiện này khi đứng trên ban công khách sạn Caravelle nhìn xuống thành phố Sài Gòn đang chìm trong hoảng loạn. Bà kể rằng lúc đó, người dân Sài Gòn bỏ chạy, các cửa hàng bị cướp phá và đường phố chìm ngập trong những bộ quân phục của lính miền Nam. Khách sạn Caravelle trước kia là trụ sở của các phóng viên chiến tranh phương Tây, là một biểu tượng của sự hiện diện Mỹ tại Sài Gòn. Ngày 30 tháng 4, lực lượng Cộng sản tiến vào trung tâm Sài Gòn và xô đổ cánh cổng Dinh Độc Lập. Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, chính thức chấm dứt chế độ miền Nam. Cuộc chiến tranh kết thúc và để lại đằng sau gần 3 triệu người chết. Ngay sau khi chiến thắng, các lực lượng Cộng sản chiếm đóng thành phố trong bối cảnh vừa sợ hãi, vừa nhẹ nhõm vì chiến tranh đã kết thúc. Tuy nhiên, sự thay đổi chính trị diễn ra rất nhanh chóng, các cộng tác viên về chế độ cũ bị bắt và đưa đi cải tạo. Nhiều người trong số họ bị đưa đến các trại lao động và phải trải qua những buổi học chính trị đầy nghiệt ngã. Theo thống kê, khoảng 40.000 người miền Nam đã bị giam giữ trong những trại cải tạo này trong suốt nhiều năm. 50 năm sau, đất nước đã thay đổi rất nhiều. Mặc dù những nỗ lực hòa giải giữa miền Bắc và miền Nam đã được tiến hành, nhưng những vết sẹo chiến tranh vẫn còn đậm sâu trong lòng nhiều người, đặc biệt là đối với những người đã từng tham gia vào chế độ cũ. Dù đã có những nỗ lực hòa giải, một số vết thương vẫn còn hiện hữu trong các gia đình, nhất là những người đã di cư ra nước ngoài. Cộng đồng người Việt hải ngoại hiện nay đang phát triển mạnh mẽ và một số người tị nạn trước đây đã quay lại thăm quê hương, nơi đã trở thành một quốc gia thịnh vượng và đang vươn mình trở thành một cường quốc kinh tế ở Đông Nam Á.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Phan Minh và sau đây là tạp chí đặc biệt nhân dịp 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam, những đe dọa và áp lực của Kissinger với Việt Nam Cộng Hòa. Trọng Thành phỏng vấn ông Hoàng Đức Nhã, nguyên cố vấn của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.
Tạp chí đặc biệt.
Kính thưa quý vị, chiến tranh Việt Nam đã kết thúc nửa thế kỷ, thời gian tuy đã xa, nhưng với nhiều người, ngày 30 tháng 4, 1975 như chỉ mới hôm qua. Lịch sử như ngưng đọng. 50 năm trôi qua nhưng hiểu biết về giai đoạn lịch sử này dường như vẫn còn nhiều mảng trống. Những gì đã dẫn đến kết cục 30 tháng 4 1975? Quan hệ giữa chính quyền Mỹ với chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã đóng vai trò gì trong kết cục này? Nhìn nhận thấu đáo hơn về lịch sử, về giai đoạn bạo lực, đau thương này trong lịch sử Việt Nam, phải chăng sẽ giúp cho hậu thế rút ra được những bài học có ích cho việc kiến tạo tương lai? Nhân dịp tròn 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam, đài RFI, ban tiếng Việt có cuộc phỏng vấn với ông Hoàng Đức Nhã, nguyên cố vấn của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu và cũng là người trực tiếp cố vấn Tổng thống trong các đàm phán dẫn đến Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973. Sau đây mời quý vị theo dõi những hồi tưởng và suy tư của ông Hoàng Đức Nhã nhân dịp tròn 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam. Ban Việt ngữ đài RFI xin kính chào ông Hoàng Đức Nhã.
Xin chào Trọng Thành và khán giả của đài RFI. Xin cảm ơn ông vô cùng vì đã nhận lời để dành tiếng nói của ông cho cái chương trình ngày 30 tháng 4.
Tôi cũng rất vui có được cái cơ hội này để chia sẻ về cái diễn biến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thật sự 30 tháng 4 chỉ là một cái thời điểm, nhưng mà cái tiến trình nó dẫn đến 30 tháng 4 rất dài.
Trước hết xin ông có thể chia sẻ với thính giả một đôi chút về thời điểm 30 tháng 4 thì lúc đấy ông đang ở đâu và đang làm gì ạ?
Ngày 30 tháng 4 1975, tôi vừa được máy bay của không quân Hoa Kỳ đưa đến cái đảo Guam. Chúng tôi đến Guam trong một mấy tiếng đồng hồ là có được cái mẫu giấy chứng nhận. Khi chúng tôi ra khỏi máy bay vào cái phòng của sở nhập trú thì nghe tin ông Dương Văn Minh đã đầu hàng và coi như miền Nam Việt Nam không còn nữa. Thì đó là một cái nỗi buồn tới giờ này không nguôi được.
Dạ thưa ông, thì đối với không ít người, dường như có một cái sự kiện, một cái không khí ít nhiều gợi nhớ đến cái ngày 30 tháng 4 1975 của Việt Nam. Cái sự kiện ngày 28 tháng 2 vừa qua tại Nhà Trắng đấy, với cái cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với người lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky.
Tôi thấy đấy, dù báo chí bên phía tả ở Hoa Kỳ đó, họ cho Trump với ông Vance rất là cọc cằn, dùng lời lẽ không ngoại giao đối với ông Zelensky. Nhưng mà tôi thấy nhớ lại cái thời kỳ mà miền Nam Việt Nam chúng tôi thương thuyết với ông Kissinger, với ông Nixon, thì hồi đó nghe là cọc cằn và nghe là dữ dội hơn nhiều. Điểm thứ nhì đó, ít ai biết, theo tôi đó, với tư cách một quan sát viên cũng người đã từng thương thuyết ở cấp rất cao, cấp tổng thống lãnh tụ đất nước, tôi thấy ông Zelensky cái cử chỉ của ông ta nó không có đúng lễ độ của một người nhà ngoại giao. Thứ nhất đó, là vì Việt Nam mình có cái văn hóa, nghĩa là dù ở bên Pháp hay bên Mỹ khi mình ăn nói đó, mình cũng tỏ vẻ cái lễ độ. Nhưng mà tôi muốn nói rằng đó, lúc đó đó Việt Nam Cộng Hòa mình ở trong cái thế yếu. Cái câu hỏi của Thành đã làm tôi nhớ lại thời kỳ đó, ròng rã mấy tháng trời, ngày nào họ cũng rất là nghĩa là nhức đầu nhức óc, nhưng mà vì quyền lợi của nhân dân miền Nam chúng tôi, Tổng thống Thiệu với tôi rất là điềm đặn.
Ông có thể cho thính giả biết một đôi chút bối cảnh như thế nào và một số những chi tiết để mọi người có thể hình dung rõ hơn được không ạ?
Cái lúc mà thương thuyết gọi là mặt gặp mặt đó, giữa ông Tổng thống Thiệu với tôi một bên, còn bên Mỹ đó là ông Henry Kissinger từ Hoa Thành Đốn bay qua Sài Gòn và đi với cái đại sứ Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Ông Kissinger thì tính ông cũng cọc cằn, ông nói rồi ông đưa ra mấy cái văn thư, rồi Tổng thống Nixon rất bất bình với mấy ông. Thì bên phía Việt Nam mình được Tổng thống rất là điềm đạm, đã không, chúng tôi thấy cái điều khoản này nè, đoạn văn này là không có đúng. Nó có lúc đến nơi ông Kissinger ông nói thẳng với lại Tổng thống Thiệu với tôi, nói là chúng tôi sẽ có những cái phản ứng rất táo bạo nếu mấy anh không ký. Xong nói thêm một câu nữa, Kissinger ông ức rất, ông quay qua tôi, ông nói hai anh em của ông đó, là tôi và là em họ của Tổng thống Thiệu, hai anh em của ông ấy, đừng có bao giờ cố thành, họ dùng cái chữ martyr, thánh tử đạo đó.
Cái diễn đạt mà gọi là hành động táo bạo làm thế nào để hiểu một cách sát hơn?
Trong vấn đề ngoại giao nhiều khi họ không bao giờ nói giết ông. Tiếng Anh họ dùng we will take brutal, có thể nói là trả đũa bằng hành động táo bạo. Táo bạo là cái gì? Sát hại chứ cái gì? Ông Kissinger không bao giờ bốc đồng cả. Một chữ của ông ta là con nhắc lúc đó đó, Tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa nói bằng tiếng Việt. Tôi lúc đó là với tư cách là bí thư của Tổng thống đó, là tôi dịch ra. Thành ra bên phía Hoa Kỳ họ cũng ức, nói ông Tổng thống của anh biết nói tiếng Anh. Tôi mới trả lời, tôi nói cuộc này đó, những cái ghi nhận lại đó, là chúng tôi sẽ trình lên quốc hội, là chúng tôi hành xử như một người lãnh đạo của một cái quốc gia có chủ quyền, một quốc gia chúng tôi nói tiếng Việt. Một cái điểm nữa đó là cái ngày cuối cùng đó, ngày 22 đó, khi ông ta ra về đó, từ đó mà đi ra tới cầu thang đi xuống khu mà chỗ xe hơi đậu đó, là tôi đưa Kissinger với ông đại sứ Bunker. Thì ông Kissinger ông bực tức, ông lầu bầu, ông nói đây là cái thất bại ngoại giao lớn nhất của tôi sẽ không bao giờ trở lại Sài Gòn.
Về phía xã hội Việt Nam của miền Nam đấy thì cũng có những cái hy vọng mà mở ra cho một cái kết cục mình tạm gọi là ít bạo lực hơn, thì theo ông thời điểm đó thì có cái khả năng đó hay không ạ?
Thật ra đó, ít cái người muốn theo dõi kỹ những cái lập trường của Việt Nam Cộng Hòa trong cái vấn đề liên tiếp, nghĩa là phía Việt Nam Cộng Hòa đã nói rõ là miền Nam Việt Nam Cộng Hòa chúng tôi sẵn sàng nói chuyện với phía cộng sản bên kia đến có thể nói là một cái giải pháp chính trị, trong đó quyền lợi của người dân tại miền Nam được bảo đảm, và hai miền Nam Bắc sẽ hợp nhau là tại vì cũng con cháu của một mẹ Việt Nam cả, thì đã nói rõ ràng. Nhưng mà vì nghĩa là hai bên chiến đấu với nhau ròng rã mấy chục năm đó, thì bây giờ phải có một cái phương thức mà rõ ràng nói như thế này là phải thi hành. Thế thì không phải là vì nghĩa là phải chấm dứt chiến tranh mà phía miền Nam nói bây giờ tôi không có ngồi nói chuyện hòa bình nữa. Nhưng mà cái điểm đó thì người Mỹ thì không bao giờ chịu nhắc đến, cứ tìm đủ mọi cách là đổ lỗi, nghĩa là họ bóp méo sự thật, lúc nào cũng cho họ là có lý cả. Thế là suốt bao nhiêu năm nay đó, nhất là 15 năm vừa rồi đó, khi tôi về hưu rồi, cái hội bảo của tôi đó, lúc nào cũng đi nói chuyện. Từ trước tới giờ chúng tôi không bao giờ từ chối như là hòa bình cả. Đó là cái điểm thứ nhất. Mà hơn nữa, trong lúc chúng tôi miền Nam Việt Nam chống giặc xâm lăng, chúng tôi vẫn tiếp tục xây dựng một cái nền dân chủ tại miền Nam Việt Nam. Chúng tôi là một cái thể chế cộng hòa lập hiến, làm gì cũng theo cái luật pháp. Đâu ai biết là miền Nam lúc đó có một cái hiến pháp rất là tốt. Miền Nam Việt Nam lúc đó có bầu cử đa đảng, từ trung ương xuống địa phương. Cái thế hệ sau này hiện bây giờ tại Hoa Kỳ có nhiều người trẻ mà người Mỹ gốc Việt. Tôi rất mừng là các em đó bây giờ chịu khó nghiên cứu.
Thưa ông Hoàng Đức Nhã, thì vừa rồi được biết là ông có một cuốn sách mới ra mắt của Hoàng Đức Nhã, Khát vọng chưa thành ấy.
Rất mong được ông cho biết là ông muốn truyền tải thông điệp chính gì qua cuốn sách này ạ.
Cái chữ khát vọng chưa thành đó, nó nói lên cái hoài bão của tôi là một nhân viên trong chính phủ, một người trai tương đối trẻ tuổi, được may mắn đi du học, hiểu biết nhiều hơn, không những về những cái vấn đề chuyên môn, mà quan trọng nhất, hiểu biết về, thể nói là một cái chế độ dân chủ. Cái người dân, dù ở giai tầng nào, thấy rõ được quyền gì và không được quyền gì. Và từ đó, cái người dân có được cái quyền đó để tự họ làm ăn, buôn bán, làm luật sư, bác sĩ, nhà báo, v.v. trong khuôn khổ của luật lệ quốc gia. Thì có như vậy đó, thì quốc gia nó mới tiến được. Thì khi tôi nói cái khát vọng tôi chưa thành đó, là vì rất tiếc là vì cái cuộc chiến sau Hiệp định Paris nó dập tan, không có cơ hội để tiếp tục. Tại vì theo tôi nghĩ đó, người dân có tự do mới có sáng kiến, mà có sáng kiến thì mới có sản xuất, và từ đó mới giúp đến cái vấn đề mà phát triển quốc gia được.
50 năm sau cái sự kiện lịch sử 30 tháng 4 đấy, thì thưa ông có cái cảm nghĩ gì về những cái nỗ lực của người Việt hiện nay trong việc hướng đến hòa giải, hướng đến xây dựng một cái xã hội Việt Nam tốt đẹp hơn?
Thật sự người Việt Nam đó, theo tôi nghĩ đó, hai miền ở miền Bắc cũng như ở miền Nam cũng mong muốn rằng cái sự chấm dứt chiến tranh đó, nó đưa đến một cái tình trạng mà hai bên có thể ngồi nói chuyện với nhau, đi đến một cái giải pháp chính trị mà hai bên có thể chấp nhận. Thì người Việt Nam chúng ta dù ở phía Cộng sản Bắc Việt hay trong miền Nam tự do đều yêu nước và đều muốn sống ở trong hòa bình. Thì trước Hiệp định Paris, miền Nam cũng đã nói chúng tôi sẵn sàng ký hiệp định rồi hai bên ngồi nói chuyện với nhau, đi đến một cái giải pháp chính trị qua một cuộc bầu cử tự do. Nhân dân miền Nam trước 1975 sống trong một cái thể chế cộng hòa lập hiến, trong đó có một cái hiến pháp bảo vệ các quyền lợi căn bản của người dân. Thế hệ tương lai mà chúng tôi gọi là thế hệ hậu duệ đó, hiểu rằng tại sao các bậc cha, bậc anh đã chiến đấu. Thành thử ra, ngày nào đó, các cái thế hệ hậu duệ trong cái Việt Nam bây giờ có những cái điều kiện tiên quyết đó, thì theo tôi nghĩ đó, chắc chắn lúc đó đó họ sẽ tham gia một cách tích cực hơn.
Dạ, xin cảm ơn ông Hoàng Đức Nhã đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn về cái sự kiện lịch sử cách đây 50 năm.
Cảm ơn Thành và xin hẹn khán thính giả trong một dịp khác.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn của IKV với ông Hoàng Đức Nhã, nguyên cố vấn của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Toàn văn bài phỏng vấn mời quý vị quan tâm truy cập trên trang nhà của IKV tiếng Việt.
Thưa quý vị, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí đặc biệt của Thu Hằng, Pháp và mối liên hệ với lực lượng thứ ba. Thu Hằng phỏng vấn nhà ngoại giao Gérard Bovino, nhân vật số 2 của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam từ năm 1991 đến năm 1994.
Tạp chí đặc biệt.
Paris đã bí mật liên lạc với Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ngay từ năm 1965 về vấn đề thả con tin Pháp. Đối với Mặt trận, đây là cách để được công nhận ngoài phạm vi các nước cộng sản bạn hữu. Còn đối với Pháp, đây là bước đầu cho cuộc đối thoại có thể mang lại kết quả một ngày nào đó với một tân chính quyền ở Sài Gòn. Paris quan tâm đến lực lượng thứ ba trong giới chính trị ở miền Nam Việt Nam cũng như trong cộng đồng người Việt tại Pháp và trong nội bộ Mặt trận. Chủ đề hiếm khi được nhắc đến được nhà ngoại giao Gérard Bovino, nhân vật số 2 của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam từ năm 1991 đến 1994 và Tổng lãnh sự Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2008 đến 2011. đề cập trong cuốn La Force Introuvable, tạm dịch là lực lượng khó tìm, Việt Nam 1965-1975, sau 3 năm nghiên cứu tài liệu lưu trữ của Bộ Ngoại giao Pháp, ông dành cho RFI tiếng Việt buổi phỏng vấn ngày 23 tháng 4. Thưa ông Gérard Boivino, trong cuốn sách tạm dịch là Lực lượng khó tìm, ông nêu lên một chủ đề hiếm khi được đề cập. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, Pháp nói chuyện với cả ba lực lượng ở Hà Nội, ở Sài Gòn và Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam, sau này là Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, thì Pháp tính toán gì vào thời kỳ đó?
Thật ra Pháp không tính toán bất cứ điều gì. Pháp quan sát từ xa các sự kiện diễn ra ở Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh với Mỹ và Mỹ gia tăng can dự quân sự vào Việt Nam. Pháp lo cho số phận của công dân mình. Có khoảng hơn 10.000 người sinh sống ở Sài Gòn, thủ đô miền Nam. Ngoài ra còn rất nhiều người sống ở nông thôn, chủ yếu ở Tây Nguyên và những khu vực không nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Sài Gòn mà dưới sự kiểm soát của lực lượng kháng chiến mà vào thời điểm đó bắt đầu được gọi là Việt Cộng. Và chúng ta biết rằng Mặt trận đã mở các đại diện báo ngoại giao ở các nước anh em hoặc bạn bè. Đáng chú ý nhất là Tiếp Khắc vào thời điểm đó và Algeria. Những cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa Pháp và đại diện của Mặt trận đã diễn ra tại Algeria. Hai bên kết nối thành công vì Mặt trận cũng đang tìm cách hiện diện không chỉ giới hạn ở các nước cộng sản hay các nước anh em. Sáng kiến của Pháp được hoan nghênh phần nào. Mỗi bên đều có chương trình nghị sự riêng như cách nói ngày nay. Pháp bận tâm đến số phận những công dân trở thành nạn nhân bắt cóc hoặc tống tiền, còn Mặt trận thì đang tìm cách mở rộng ra ngoài các nước cộng sản, sang các nước không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột, dù là về ý thức hệ hoặc hỗ trợ.
Từ những cuộc tiếp xúc đầu tiên ở Alger, chính phủ Pháp và Mặt trận đã có nhiều cuộc tiếp xúc ở nhiều cấp độ trong những năm tiếp theo, tại Paris hay ở Phnom Penh v.v. Paris hỗ trợ gì cho Mặt trận và Pháp thì chăn trở về những vấn đề gì ạ?
Ce qui a changé dans l'action diplomatique, c'est la prise de position du général de Gaulle.
Điều thay đổi trong hành động ngoại giao đó là lập trường được tướng de Gaulle khẳng định, đặc biệt là trong bài phát biểu nổi tiếng tại Phnom Penh. Tướng de Gaulle, lúc đó là tổng thống Pháp, công khai và thẳng thắn cho rằng Mỹ đã đi sai hướng. Theo ông, Hoa Kỳ leo thang quân sự là đi vào ngõ cụt. Tất nhiên lập trường của ông bị coi là lẻ loi trong phe phương Tây và không được hoan nghênh, nhưng dù sao đã cho phép ngành ngoại giao Pháp có thể thiết lập mối liên hệ tự do hơn với Mặt trận Giải phóng Dân tộc. Lúc đó Campuchia là một nước đồng minh với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mặt trận có một đại diện chính thức ở cấp rất cao tại thủ đô Phnom Penh. Các nhà lãnh đạo của Mặt trận có mặt ở Phnom Penh đã gặp các nhà ngoại giao Pháp, thậm chí là cả ngoại trưởng, lúc đó tháp tùng tổng thống de Gaulle. Đó là điểm khởi đầu cho mối quan hệ ít phải che giấu hơn, tạm gác những quan ngại như lúc đàm phán ở Alger. Tuy nhiên, Paris vẫn chưa nhận được chấp thuận trả tự do cho những con tin Pháp. Lúc đó Mặt trận đã xin phép và được chấp nhận để mở một văn phòng báo chí tại Paris. Không ngờ rằng cơ quan báo chí này hoạt động dưới vỏ bọc báo chí thực chất là một cơ quan của Mặt trận nhằm mục đích tăng cường ảnh hưởng của họ trong cộng đồng người Việt ở Pháp và dần dần hướng tới mục tiêu là được công nhận ngoại giao.
Có thể thấy là Pháp cũng nói chuyện với chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, ra đời vào năm 1969 và được mặt trận ủng hộ.
Il fallait que la République démocratique, le Nord Vietnam et les États-Unis entament un processus de discussion.
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Mỹ cần khởi động tiến trình đàm phán từ năm 1968. Một số thủ đô đã được xem xét và cuối cùng Washington và Hà Nội cùng thỏa thuận chọn Paris. Hai phái đoàn ở trong khu vực thuộc Bộ Ngoại giao trên đại lộ Kléber. Phía Bắc Việt yêu cầu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam phải được có mặt trong các cuộc đàm phán, dù phần nào chỉ ở bên lề. Từ đó để được chú ý hơn, Mặt trận vẫn tiếp tục tồn tại, nhưng song song đó đã quyết định thành lập chính phủ cách mạng lâm thời. Nói cách khác, những người đến Paris để làm đại diện cho Mặt trận thì tự động trở thành đại diện của chính quyền lâm thời miền Nam Việt Nam. Về phía Việt Nam Cộng hòa, họ thấy có bên thứ ba tham gia hội nghị, cho nên họ yêu cầu được tham gia vì có liên quan đến những gì diễn ra ở Việt Nam. Cuối cùng, có bốn bên tham gia đàm phán. Tất nhiên, tất cả những chuyện này được thực hiện từng bước nhờ sự hỗ trợ của chính phủ Pháp, nhưng đó không phải là ý tưởng của Pháp. Chính phủ Pháp dần dần coi chính phủ cách mạng lâm thời theo cách bán ngoại giao. Điều này giải thích cho các cuộc đàm phán vào thời điểm đó giữa một số nhà lãnh đạo của chính phủ lâm thời và Bộ Ngoại giao Pháp. Việc này kéo dài suốt thời gian diễn ra hội nghị hòa bình.
Và cũng nhờ mối quan hệ phi chính thức với các bên, Pháp đã đóng vai trò trung gian đặc biệt cho việc giải quyết xung đột.
Pas vraiment. Donc encore une fois, il y a pas de calcul de la France.
Cũng không hẳn thế, xin nhắc lại là Pháp không tính toán gì, Pháp chỉ lo tìm một giải pháp chính trị thỏa mãn tất cả các bên có mặt ở Paris. Nhưng giả sử có một mục tiêu thì đó là duy trì ảnh hưởng kinh tế và văn hóa của Pháp ở miền Nam Việt Nam. Dĩ nhiên Pháp cũng không muốn một chính quyền cộng sản được thiết lập ở miền Nam, nhưng điều đó không hề được tính đến vào lúc đó. Nhờ nhiều lần tiếp xúc với chính phủ cách mạng lâm thời trong khuôn khổ hội nghị Kleber, Pháp đã nghe thấy người Việt Nam trong chính phủ lâm thời nói rằng sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam lớn đến mức mục tiêu thống nhất vẫn còn xa vời. Về nguyên tắc, chúng tôi khẳng định thống nhất đất nước, nhưng chúng tôi nhận thức được sự chênh lệch giữa hai miền Việt Nam. Thống nhất sẽ diễn ra một ngày nào đó, nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra trong vòng 10 hoặc 15 năm nữa. Vì vậy, mục tiêu chính của Pháp không phải là tránh thiết lập một chế độ cộng sản ở Sài Gòn, vì họ biết rằng trong mọi trường hợp, ngay cả đối với những người phản đối cuộc chiến của Mỹ, đó là một mục tiêu. Nhưng mục tiêu đầu tiên là thiết lập hòa bình, cho phép tổ chức đàm phán với tất cả những ai muốn thảo luận về hòa bình. Pháp không tính toán, nhưng có những tuyên bố rõ ràng rằng đối với Pháp cần phải tránh để một chính quyền cộng sản hình thành trên toàn bộ Việt Nam.
Tướng Dương Văn Minh, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa cuối cùng, dường như vẫn được gọi là người của Pháp. Thì trong cuốn sách, ông cũng nói là Minh đã để mất thời gian, thì liệu Pháp trông đợi gì đó vào tướng Dương Văn Minh hay không?
Không, tướng Dương Văn Minh không phải là người của Pháp, mà cũng không phải là người của Mỹ. Đơn giản là người ta không tìm ra được một chính trị gia ở miền Nam có thể đoàn kết các thành phần chính trị ở đó, gồm những người phản đối chế độ Nguyễn Văn Thiệu nhưng cũng không ủng hộ cộng sản. Người ta gọi thành phần này là trung lập hoặc là dân tộc chủ nghĩa phi cộng sản. Trong số những nhân vật có khả năng một ngày nào đó sẽ lên nắm quyền thay thế Nguyễn Văn Thiệu có Dương Văn Minh. Tướng Minh được nể trọng vì có vai trò trong việc chế độ Tổng thống Ngô Đình Diệm sụp đổ. Sau đó ông phản đối một số tướng lĩnh cũng tham gia đảo chính và bị buộc sống lưu vong ở Thái Lan. Nhờ vậy ông thoát được thời kỳ đầy rẫy xung đột giữa các tướng lĩnh tham nhũng. Ông trở về Việt Nam với danh tiếng là một người chính trực, không tham nhũng, tránh bị tiếng được thiên vị. Ông ra tranh cử với Tổng thống Thiệu năm 1971. Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn đã có một cuộc họp với tướng Minh và sau cuộc họp, ông Minh có cảm giác rằng người Mỹ có lẽ đang chế giễu ông và muốn hối thúc ông ra ứng cử tổng thống để tạo vẻ ngoài dân chủ ở miền Nam Việt Nam. Đại sứ Mỹ thậm chí còn đề nghị tài trợ cho chiến dịch của ông. Tướng Minh cảm thấy bị gài bẫy và để tránh bị sập bẫy, ông ấy đã rút lui.
Pháp là một trong ba nước duy nhất duy trì đại sứ quán ngay sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thì liệu đây có phải là một thành công cho hoạt động ngoại giao của Pháp và Paris duy trì liên lạc với chính quyền mới ở Việt Nam sau ngày này như thế nào?
Đối thoại chưa bao giờ ngưng giữa Paris và Hà Nội. Pháp có một đại diện toàn quyền, Pierre Soussigny. Không may là ông bị thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ năm 1972. Nhưng sau hiệp định Paris 1973, Pháp đã thiết lập quan hệ ngoại giao, cơ quan tổng đại diện trở thành đại sứ quán, một đại sứ được bổ nhiệm ở Hà Nội và tổng lãnh sứ quán đặt tại Sài Gòn, do trước đó không còn, vì quan hệ ngoại giao bị gián đoạn bởi chính quyền của Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ lúc bây giờ. Và cuối tháng 3 1975, người ta thấy rằng hiệp định Paris không được thực hiện, Pháp quyết định bổ nhiệm một đại diện ngoại giao bên cạnh chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và có quyền tự chủ riêng. Ông ở lại Hà Nội suốt tháng 4 và tháng 5 1975, rồi dần dần nhận ra rằng ông sẽ không bao giờ được gặp ai nữa. Sau ngày 30 tháng 4 ở Sài Gòn, Pháp vẫn có một đại sứ nhưng lại không được gặp ai, trong khi người ta biết rõ rằng ngay từ đầu đã có một bộ phận trong chính phủ hoạt động, đó là Bộ Ngoại giao. Đối với chính quyền mới tại Sài Gòn, đại sứ Pháp không tồn tại và họ chỉ trao đổi với đại sứ quán Pháp về các vấn đề hành chính và lãnh sự. Chỉ ở điểm này, Pháp mới có người đối thoại và chỉ hoàn toàn về vấn đề lãnh sự và hành chính.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nhà ngoại giao Gérard Boivinou. Mời quý thính giả theo dõi toàn văn bài phỏng vấn trên trang nhà của RFI tiếng Việt ở địa chỉ rfi.fr/vi/. Toàn ban RFI tiếng Việt xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, mùng 1 tháng 5 năm 2025.